Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 14 tháng 1 năm 2026. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Lịch trình mới của Metro Tunnel chính thức áp dụng, bổ sung hơn 1.000 chuyến mỗi tuần. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria vừa công bố lịch trình Bushwick của dự án Metro Tunnel, chính thức tích hợp tuyến hầm này vào mạng lưới xe lửa của tiểu bang Victoria và bổ sung hơn 1.000 chuyến mỗi tuần. Giám đốc đặc trách giao thông công cộng Gabriel Williams cho biết, lịch mới sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 2, giúp hành khách biết rõ các tuyến sẽ thay đổi ra sao và cần chuyển tuyến ở đâu. Việc tích hợp dự án Metro Tunnel vào toàn bộ mạng lưới giao thông sẽ kéo theo hàng ngàn điều chỉnh lịch trình cùng lúc, trong đó có 260 lịch trình xe bus mới nhằm kết nối tốt hơn với các dịch vụ Metro Tunnel, trực tiếp ảnh hưởng đến cách di chuyển của khoảng một nửa người đi làm tại thủ phủ thành phố Melbourne. Đợt thay đổi này cũng đưa tuyến đường sắt Frankston quay lại City Loop. Còn các tuyến Werribee và Williamstown tạm thời chạy thẳng đến đường Flinders Street trước khi kết nối với tuyến Sandringham trong năm nay để hình thành tuyến xuyên thành phố mới. Hành khách khu vực hẻo lánh cũng sẽ có thêm chuyến. Trong đó, tuyến Traralgon có thêm 18 chuyến, Seymour thêm 10 chuyến và Echuca thêm 4 chuyến để kết nối tốt hơn với 5 nhà ga mới. Kể từ khi hầm đường sắt Metro Tunnel được mở cửa vào tháng 11, hơn 500.000 lượt hành khách đã sử dụng các nhà ga mới, cho thấy dự án đang nhanh chóng trở thành trục giao thông quan trọng của Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đã phê duyệt dự án điện gió Cranbrook Green Power Hub gần thị trấn Nelson thuộc khu vực phía tây nam Victoria sau khi hoàn tất quy trình đánh giá tác động môi trường nghiêm ngặt của tiểu bang. Dự án có công suất 600 MW với tối đa 105 turbin, dự kiến tạo ra khoảng 2.000 GWh điện tái tạo mỗi năm, cung cấp đủ điện cho khoảng 380.000 căn nhà, góp phần mang lại nguồn năng lượng sạch và có chi phí thấp hơn cho người dân. Trong giai đoạn xây dựng, dự kiến dự án tạo ra khoảng 350 việc làm và duy trì 14 vị trí lâu dài khi đi vào vận hành, đồng thời hỗ trợ hoạt động của nhà máy luyện nhôm Portland Aluminium Smelter, một trong những đơn vị sử dụng lao động lớn nhất khu vực. Quá trình đánh giá tác động môi trường bao gồm nghiên cứu kỹ thuật, lấy ý kiến từ cộng đồng và phiên điều trần công khai kéo dài 24 ngày. Dự án chỉ được thông qua kèm theo các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường như tăng cường bảo vệ các loài chim và dơi đang bị đe dọa, thậm chí có thể tháo bỏ 5 tuabin nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường của Victoria vẫn được giữ vững. Trong khi khoảng 80% học sinh tiểu học tại các quốc gia thu nhập cao trên thế giới được hưởng bữa ăn học đường, Úc lại là một trong số ít nước chưa có chương trình bữa trưa học đường toàn diện. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều gia đình Úc gặp khó khăn trong việc đảm bảo dinh dưỡng cho con em. Năm 2023, khoảng 16% gia đình có con rơi vào tình trạng thiếu an ninh lương thực. Con số này lên tới 34% ở các gia đình đơn thân. Việc trẻ em tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn từ hộp cơm mang theo cũng góp phần làm gia tăng tình trạng thừa cân, béo phì, kéo theo nguy cơ bệnh mãn tính khi trưởng thành. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các chương trình bữa trưa học đường, đặc biệt là miễn phí và áp dụng rộng rãi, có thể cải thiện chất lượng dinh dưỡng, giảm bất bình đẳng và nâng cao kết quả học tập. Hãng tin Yahoo News cho biết, nhiều nước như Anh, Thụy Điển, Nhật Bản hay Brazil đã chứng minh bữa trưa học đường mang lại lợi ích vượt trội so với chi phí, từ tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, giảm gánh nặng y tế đến hỗ trợ kinh tế địa phương và môi trường. Dù chi phí trung bình khoảng 1.345 đô la trên mỗi học sinh mỗi năm, các phân tích cho thấy mỗi đồng tiền đầu tư có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn trong dài hạn. Một số mô hình linh hoạt như nấu ăn tập trung ngoài trường hoặc phục vụ tại lớp học giúp vượt qua hạn chế về cơ sở vật chất. Với việc bang Tasmania đã bắt đầu triển khai thí điểm và nhiều cuộc điều tra khuyến nghị áp dụng trên toàn quốc, Úc hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế để xây dựng chương trình bữa trưa học đường miễn phí, mang lại lợi ích cho học sinh, gia đình, nông dân địa phương và sức khỏe cộng đồng. Chuỗi siêu thị Kmart vừa phát lệnh thu hồi khẩn cấp hai loại túi đá gel Anko, gồm loại nhỏ mã 42010777 và loại lớn mã 42010784, do phát hiện có chứa ethylene glycol, một chất độc hại. Chất này nếu nuốt phải có thể gây buồn nôn, ói mửa, đau bụng và trong trường hợp nặng có thể gây tổn thương não, tim hoặc thận, thậm chí dẫn đến tử vong. Kmart cảnh báo nếu bao bì bị rách, hóa chất này có thể rò rỉ ra ngoài, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em. Theo hãng tin Yahoo News, các sản phẩm bị ảnh hưởng là túi đá gel bán tại Kmart từ năm 2014 đến ngày 10 tháng 12 năm 2025 có thể nhận diện bằng mã số in màu trắng cạnh mã vạch trên túi. Kmart kêu gọi khách hàng ngưng sử dụng ngay để xa tầm tay trẻ em và mang sản phẩm trở lại cửa hàng để được hoàn tiền đầy đủ. Người tiêu dùng cần thêm thông tin có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng Kmart qua số 1800-124-125 trong giờ làm việc. Một nữ tiểu thương 44 tuổi đã bị hành hung và bị cướp tóc giả khi đang bán hàng tại một khu chợ trên đường Queen Street ở vùng North Melbourne vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng ngày 14 tháng 12 vừa qua. Một nam giới và một phụ nữ đã tiếp cận quầy hàng rồi tìm cách lấy nhiều bộ tóc giả được bán tại đây. Khi nữ tiểu thương ngăn cản, nghi phạm nữ đã đấm vào mặt bà và giật lấy một bộ tóc giả màu đen trước khi bọn chúng bỏ chạy bằng đường bộ. Nạn nhân bị thương nhẹ. Lực lượng cảnh sát đã công bố hình ảnh camera an ninh của hai nghi phạm và kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra. Nữ nghi phạm có ngoại hình người châu Phi, dáng người gầy cao khoảng 1m65, tóc ngắn màu đen, mặc đồ đen, mang giày thể thao đen trắng và xách túi có ghi chữ Louis Vuitton. Nam nghi phạm có ngoại hình người da trắng, cao khoảng 1m80, dáng người trung bình, mặc áo thun dài tay Puma màu xám, quần tối màu, giày màu xanh biển, đội nón sáng màu, đeo tai nghe hồng và mang ba lô. Bất cứ ai có thông tin liên quan hoặc hình ảnh từ camera hành trình, hãy liên hệ với cảnh sát. Mùa hè thường có nhiều bản tin đăng cho thuê nhà hơn, nhưng nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung, khiến giá nhà cho thuê tiếp tục ở mức cao kỷ lục trên toàn quốc khi bước vào năm 2026. Theo hãng tin Domain, mùa hè luôn là giai đoạn sôi động nhất của thị trường thuê nhà do sinh viên quốc tế quay trở lại, người lao động nhập cư mới và người thuê nhà trong nước tìm chỗ ở rẻ hơn. Tuy nguồn cung tăng theo mùa, tỷ lệ nhà bị bỏ trống trên toàn quốc vẫn ở dưới mức 2%, cho thấy đây vẫn là thị trường của chủ nhà. Trong khi giá thuê nhà và giá căn hộ ở hầu hết các thành phố thủ phủ đều ở mức rất cao. Số liệu tính đến tháng 9 năm 2025 cho thấy Sydney vẫn là nơi đắt đỏ nhất với tiền thuê unit trung bình 750 đô la mỗi tuần và tiền thuê nhà ở mức 780 đô la mỗi tuần, trong khi Hobart và Melbourne có chi phí thấp hơn nhưng vẫn chịu áp lực lớn. Giới chuyên gia nhận định các chính sách hỗ trợ người mua nhà lần đầu có thể giảm bớt áp lực cho thị trường thuê nhà về lâu dài nhưng khó mang lại tác động rõ rệt ngay trong năm nay. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, người thuê nhà có thể tranh thủ giai đoạn nguồn cung cao để thương lượng giá thuê. Song nhìn chung áp lực về khả năng chi trả nhà ở được dự báo sẽ còn kéo dài trong năm 2026.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Tội phạm di chuyển khắp nơi. Và giờ đây, các nhân viên dịch vụ bảo vệ của Victoria cũng sẽ di chuyển theo. Mùa hè này, các nhân viên dịch vụ bảo vệ và cảnh sát sẽ phối hợp tuần tra thường xuyên tại một số trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Melbourne. Các cuộc tuần tra đang được tiến hành để giúp những người đến thăm và làm việc tại các trung tâm mua sắm cảm thấy an toàn hơn. Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vic.gov.au/PSO program, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi đi bơi lội, câu bắt thủy sản và chèo thuyền. đừng đi một mình. Luôn mặc áo phao. Đừng uống rượu bia. Luôn trông chừng con cái. Học bơi và tìm hiểu về an toàn liên quan đến nước. Royal Life Saving muốn quý vị vui chơi liên quan đến nước một cách an toàn.
Đã bắt đầu nhận ghi danh tại các trung tâm giữ trẻ và giáo dục mầm non của Early Learning Victoria. Dưới sự điều hành của chính phủ tiểu bang Victoria, các trung tâm của chúng tôi cung cấp dịch vụ giữ trẻ, cũng như chương trình mẫu giáo miễn phí cho trẻ 3 và 4 tuổi. Nằm cạnh các trường học hoặc các dịch vụ cộng đồng khác, các trung tâm Early Learning Victoria luôn chào đón, hòa nhập và là một phần của cộng đồng địa phương. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ con em quý vị trong suốt hành trình học tập khi các em khám phá thế giới xung quanh mình. Truy cập earlylearning.vic.gov.au để tìm trung tâm gần quý vị nhất và ghi danh cho con quý vị ngay hôm nay. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Thông tin là sức mạnh. Học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình. Học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới. Học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng. Học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn ngay hôm nay. Truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát Úc cho biết một thiếu niên sống tại khu vực ngoài đô thị bang New South Wales đã bị cảnh sát khởi tố với cáo buộc thực hiện các cuộc báo động giả về những vụ xả súng hàng loạt nhằm vào các cơ sở bán lẻ và trường học tại Mỹ. Theo cảnh sát liên bang Úc, cơ quan này đã khởi động điều tra sau khi tiếp nhận thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI liên quan đến một thành viên Úc thuộc một mạng lưới tội phạm trực tuyến bị nghi có liên quan đến các cuộc gọi lừa đảo kiểu Swatin, tức là hình thức báo tin giả nghiêm trọng khiến lực lượng phản ứng vũ trang bị điều động. Tháng trước, cảnh sát đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của thiếu niên này tại bang New South Wales, thu giữ nhiều thiết bị điện tử cùng một vũ khí bị cấm. Người này bị khởi tố với 12 cáo buộc vi phạm luật viễn thông, với cáo buộc đã nhiều lần gọi điện thoại báo động giả cho các dịch vụ khẩn cấp, nói rằng các vụ xả súng hàng loạt đang xảy ra tại các cơ sở bán lẻ và giáo dục tại Mỹ. Ngoài ra, thiếu niên này còn bị truy tố thêm một tội danh tàn trữ trái phép vũ khí bị cấm. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết, trong vụ việc này, thiếu niên đến từ bang New South Wales bị cáo buộc đã gây hoang mang và xáo trộn cho hàng ngàn người, doanh nghiệp và các dịch vụ tại Mỹ, kéo theo những hệ lụy tài chính đáng kể. Ngày 13 tháng 1, chính phủ Úc đã thành lập mạng lưới đa dạng hóa thương mại nhằm tăng cường kết nối giữa chính phủ và ngành công nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của Úc, đa dạng hóa và mở rộng sang các thị trường mới. Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell cho biết, Úc là một quốc gia thương mại và mong muốn nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Úc mở rộng hoạt động thương mại với các đối tác mới và đang nổi lên trên toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông cũng như khu vực Đông Nam Á. Mạng lưới đa dạng hóa thương mại nhằm giúp các doanh nghiệp Úc đa dạng hóa thị trường, phát triển và nâng cao khả năng chống chịu và mang lại lợi ích cho nền kinh tế quốc gia. Mạng lưới giúp xây dựng năng lực cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu trong tương lai và nâng cao khả năng chống chịu của thương mại trên nhiều lĩnh vực. Sáng kiến này khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sang nhiều thị trường hơn, qua đó tạo thêm việc làm trong nước và củng cố vị thế kinh tế của Úc. Một người đàn ông bị cáo buộc giết hai người đã gây rối trong một phiên tòa khi người đàn ông này cho rằng quá trình tố tụng không công bằng và tốn thời gian. Rogers, 35 tuổi, đã bị buộc tội hai tội danh giết người sau khi một phụ nữ mang thai 39 tuổi cùng bạn đời của cô, 50 tuổi, được tìm thấy đã tử vong bên trong một ngôi nhà ở phía đông nam Melbourne hồi năm 2025. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Athena Georgopoulos đang mang thai 5 tháng và bạn đời của cô Andrew Gunn tại một căn nhà ở Mount Waverley vào ngày 11 tháng 8 năm 2025. George đã bị bắt giữ sau đó vào tối cùng ngày khi đang đi cùng hai con chó lớn tại ga xe lửa Westall. Người đàn ông này đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào chiều ngày 13 tháng 1 thông qua liên kết video từ nhà tù để nghe cáo trạng. Người đàn ông đã ngắt lời thẩm phán và luật sư mặc dù đã được thẩm phán yêu cầu không được phát biểu. George sẽ trở lại tòa án vào ngày 31 tháng 3. Một người đàn ông bị cáo buộc đe dọa giết một nghị sĩ liên bang đã bị buộc tội. Người đàn ông 43 tuổi này bị cáo buộc đã thực hiện nhiều cuộc gọi điện thoại đến văn phòng của chính trị gia này trước khi bị báo cáo vào ngày 16 tháng 12 cho một đội cảnh sát chuyên điều tra các cá nhân gây hại đến sự gắn kết xã hội của Úc. Cảnh sát Liên bang Úc đã khám xét nhà riêng của người này ở Christchurch, phía tây Sydney, bang New South Wales và thu giữ các thiết bị điện tử. Người này đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương Parramatta vào ngày 14 tháng 1. Người đàn ông này đã phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm sau khi bị buộc tội sử dụng dịch vụ viễn thông để đe dọa, quấy rối hoặc gây xúc phạm. Những cáo buộc này là những lời đe dọa mới nhất trong một loạt các vụ đe dọa nhằm vào các chính trị gia liên bang và tiểu bang. Cảnh sát Liên bang Úc đã nhận được 951 đơn tố cáo hoặc lời đe dọa nhắm vào các nghị sĩ trong năm tài chính 2024-2025, tăng 63% so với 4 năm trước. Tài tử Hollywood Gerard Butler được phát hiện đang quay phim giữa trung tâm thành phố Melbourne. Gerard Butler được bắt gặp đang quay một cảnh đánh nhau bên cạnh đống đổ nát của một chiếc xe hơi trong một đêm quay phim ở Melbourne cho bộ phim mới của anh. Nam tài tử người Scotland và người đóng thuế đang làm việc trên đường Little College Street, nơi đã được biến đổi thành thành phố New York của Mỹ. Butler và bạn diễn Hayley Atwell đã quay phim ở Melbourne trong vài ngày qua cho Empire City, một bộ phim hành động ly kỳ do Michael Matthew đạo diễn. Khoảng 1.200 việc làm địa phương đã được tạo ra nhờ quá trình quay phim kéo dài 10 tuần. Một người leo núi đá đã tử vong sau khi ngã từ độ cao 20 mét khi đang leo vách đá tại một địa điểm nổi tiếng ở phía nam Tasmania. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến Sand River ở Buckland, cách Hobart khoảng 70 km về phía bắc sau khi nhận được báo cáo về một người đàn ông bị ngã từ độ cao khoảng 20 mét xuống vách đá vào khoảng 1 giờ 20 phút chiều ngày 13 tháng 1. Người đàn ông 31 tuổi này đang leo núi cùng một người bạn ở Sand River thì bị ngã. Trực thăng cứu hộ đã đưa người đàn ông đến bệnh viện Royal Hobart Hospital trong tình trạng nguy kịch, nhưng nạn nhân đã tử vong vì vết thương không lâu sau đó. Cảnh sát bang Tasmania sẽ chuẩn bị báo cáo cho các điều tra viên. Đây là trường hợp tử vong thứ hai xảy ra tại địa điểm này. Trước đó, một bé gái 11 tuổi đã thiệt mạng khi bị ngã vào tháng 1 năm 2021. Cảnh sát cho biết bé gái này đang tham gia một chuyến leo núi đá trong kỳ nghỉ với các anh chị em của mình thì bị ngã từ vách đá.
Giới thiệu xe chuyện điện. Xe chuyện điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu, bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân. Bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Tuần cuối giữa trợ cấp chính phủ cho năng lượng sạch. Gói pin trữ điện mặt trời 2,3 tỷ đô của chính phủ sắp hết suất. Trợ cấp FTC giảm mạnh từ năm sau. Lắp ngay, chậm trễ có thể tốn thêm hàng chục ngàn đô la. Solar Energy Group với 16 năm kinh nghiệm, hơn 3.000 khách hàng mỗi năm. Hiện khuyến mãi lớn, pin trữ điện mặt trời Alpha S Mile 5, combo 2 pin 6.6 kWh, chỉ 5.000 đô, tặng 200 đô credit. Tấm pin TW Solar trả góp tới 60 tháng, ưu đãi tới 3.250 đô. Máy nước nóng bơm nhiệt Media với giá chỉ từ 2.000 đô. Gọi Mr. Tùng qua số 0415 933 135. Xin nhắc lại 0415 933 135. Solar, lắp sớm, tiết kiệm lớn.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. 1, 2, 3. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
26 tháng Giêng là ngày để suy ngẫm, tôn trọng và chào mừng. Ngày Quốc khánh Úc năm nay, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện dành cho cả gia đình cùng vui hưởng. Hãy đến tham dự ngày hội mở cửa dinh toàn quyền với các hoạt động cộng đồng miễn phí. nhạc sống và cơ hội khám phá tòa nhà và khuôn viên chung quanh. Hoặc tận hưởng một ngày vui chơi ngoài trời cùng gia đình tại quảng trường Fed với âm nhạc miễn phí và các buổi hội thảo sáng tạo. Để xem chương trình đầy đủ, hãy truy cập australiaday.vic.gov.au, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.670 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.607 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 23 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 22 độ.